Rồi bài thứ ba là sơn thần mạng hứng ha. Tất nhiên là cái niềm khởi hứng á, khi mà lúc ở trên núi, ở một cái phần ở trên núi. Nhân văn là thì phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà mức hà tất mức thần tiên. Viên nhàn mã viện nhân ưng lễ, y cụ vân trang nhất pháp thiền. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai là thị phi niệm trực chưa qua lạc, danh lợi tâm từ dạ vũ hàng, qua tận vũ tình sơn tịch tịch, nhất thanh đề đĩa hữu xuân tàn. Tức là cái bài thứ nhất là ai tới lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Vượng nhàn nghĩa mỏi người đã lão, tức là đã già, như cũ vân trang một chẳng thiền. Tức là đây mà nói lên lại rằng ai tới mình mà lại đi cầu giải thoát. Thường thường thì người tu gọi là mình tu để là mong cầu giải thoát, nhưng đây ngài đặt lại câu hỏi ai tới mà cầu giải thoát. Thường thường là mình cứ bảo là mình bị trói buộc, mình bị cái này trói, bị cái kia trói, cho nên muốn mà cầu giải thoát. Nhưng mà đây sự thật xét cái chỉ lại thì ai tới mình, chỉ là mình tự trói thôi chứ ai trói. Nhưng mà rồi mình cứ để, cứ như thế vô để thừa cảnh, cảnh nó tới mình, hoặc là cái này cái kia nó tới mình, cho nên nhờ cầu để mà giải thoát. Thí dụ cũng như cái cục vàng, cái viên kim cương nó có tới mình không? Thấy cục vàng rồi đó thì mình tham là cái nghĩa là nhìn hoài đi không nổi, thì mình nói cục vàng nó tới mình. Hoặc thấy viên kim cương, viên kim cương có thấy đó là chó mắt là cái nhìn hoài đó là đi không được, rồi cái nói viên kim cương nó tới mình. Cái sự thật cục vàng hay viên kim cương á, nó là cái thật vô tri vô giác, có biết gì đâu mà tới. Chính tâm mình á, tâm mình mà nhiễm tới đó là mình đi không được, rồi tự mình tới rồi đó, chứ nó có tới mình đâu. Đó là chứ nếu thật á, thật là cục vàng hay viên kim cương nó tới á, thì ai mà gặp nó làm được tới hết. Nhưng mà cái này với mình nó tới, nhưng mà với những người, ví dụ với những người đạt đạo rồi thấy giống như là cái cục đá thôi, thì đâu có tới được. Hoặc là giống như mấy đứa bé, mấy đứa bé thì nó thấy viên kim cương cục vàng thì có tới nó đâu, thấy giống như là đồ chơi vậy thôi. Là do mình cái tâm phân biệt nó bấm nhiễm rồi thành tới thôi, cho nên việc tự mình tới chứ chắc ai tới. Như vậy tự mình tới thì tự mình mở, chứ cầu ai mở cho mình. Rồi chẳng hạn cái như là đi nghe tiếng nhạc, đi nghe tiếng nhạc hay đó thì cứ lắng tai ra lời đi mở, thì mình đỡ thừa là cái tiếng nhạc nó tới. Vô thật là cũng vậy, tự mình chợt rồi đó. Rồi thành tới, cái thân ai tới mình khác hết, cho nên là tự mình tới thì phải tự mình mở thôi. Cái thân ai tới hết, cho nên đây nó ai tới là mong cầu giải thoát. Cho nên ngày có một lần nhà pháp nhãn, ngài mới hỏi với công chúng, ngài nói bây giờ như là con cọp, rồi cái cỡ nó mang cái lục lạc, cái con cọp đó, rồi cỡ con cọp nó có mang cái lục lạc trong đó. Thì vậy người nào mở được, mở được cái lục lạc cái cỡ con cọp mà nó có mang cái lục lạc đó, thì giờ ai mà mở được thì công chúng không ai đắc được hết. Từ lúc đó cái ngày pháp đăng ngày mới bước ra ngày thưa là cái người mà cọp á thì mở được. Cái người cọp cái lục lạc đó lại thì người đó mở được đấy. Người cọp được thì mở được. Thì cũng vậy, chính mình tới thì mình mở đó, ai mở cho mình. Rõ ràng vậy, đó là cái lẽ thật. Cho nên ở đây ai tới mà lại mong cầu giải thoát. Cho nên đó là để nhắc nhở mình là chính mình tự mình phải mở ra, chứ không phải cầu ở đâu khác. Rồi cũng chẳng thèm mà phải kiếm thần tiên. Thường thì ở đây mình ai cũng nghĩ là mình là đang phàm phu, cho nên bây giờ sống là để mà cầu chuyển phàm cho thành thánh, hoặc là đi kiếm cầu để mà tu cho thành tiên. Nhưng ở đây với ngài thì ngài nói rõ cái lý thật chẳng phàm. Bởi vì thần thánh cũng là hai cái tên thôi. Cái sự thật nghĩa là nơi mình được cái ai cũng được có cái lẽ thật hết. Cho nên lực tử khi mà ngộ thì ngài đã từng là la lên là đâu ngài tự tánh vốn tự thanh tịnh, nghĩa là tánh mình đã vốn tự thanh tịnh rồi thì đâu có là phạm. Hoặc là như Đức Phật khi mà ngài thành đạo thì ngài liền than lên là lạ thay tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, nhưng mà chỉ vì những thứ vận chuyển cấp thiết ra nó kia thành công có sống được. Như vậy tức là ai cũng đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai hết, thì mà sao gọi là phàm? Cho nên phàm cũng là cái dạng tướng thôi, cái tên thôi, chứ cũng không thật. Cho nên vậy là mình cũng vốn chẳng phải là thực là phàm, chứ không cố định là phàm. Thì vậy là còn cầu cái gì khác nữa. Cho nên cái phàm đây mà tỏ nội trở lại sáng ra thì chuyển cái tên phàm, không còn tên phàm. Và cho nên ở đây là ngài muốn nhắc nhở mình là phải quên buông các cái niệm phàm thánh đó, hay là tới nỗi đó, đó là những cái niệm hai bên đó. Thì các cái niệm đó mà buông được rồi đó thì ra vượng nhàn nhẹ mỏi người đã lão, cái người đã già. Tức là muốn nói lên cái gì? Vượng nhàn, tức là con vượng đó, nó hết còn cái mà nước hoa truyền nữa. Rồi con ngựa nó mỏi, ngựa mỏi tức là hết còn chạy nữa. Người đã già tức là cũng là coi như đã dừng hết những tạo tác nữa. Đó là muốn nói lên cái gì? Tức là đến đây á, là tâm mình nó được, nó hết chạy rồi. Tức là tâm viện đó, thì là tâm viên ý nã, ý nghĩa. Tức là tâm ý mình nó còn hết cái chuyền nhớ, hết cái chạy như ngày xưa nữa rồi. Giống như con viện, bây giờ nó nhàn rồi, nó không cần có chuyền nhớ theo cây kia nữa. Cũng như con ngựa nó mở rồi, bây giờ dừng đứng chở rồi, hết còn chạy nữa. Người cũng vậy, cũng già rồi. Tức là tâm nó hết chuyền, hết cái duyên chạy theo cảnh của ngài nữa rồi. Như vậy thì đó tức là tâm nó bật các duyên, dứt các duyên. Nói theo tổ đề xã là như là bây giờ con đã dứt hết các duyên rồi đó. Thì đây cũng vậy. Thì khi như vậy đó rồi thì như cũ vân trang một cảnh thiền, tức là ngồi yên lặng trên bồ đoàn hay là trên cái giường thiền, nghĩa là tâm lặng lẽ chờ đó thôi, hết cần chạy đâu khác. Đó gọi là tâm an trụ trở lại. Tức là vậy đó, cho thấy là ngày điều nghệ á, giác hoàng tức là sơ tẩy trúc lâm á, ở núi ngày thấy nghe là lòng mình bây giờ đó giống cũng như là nó buông hết những cái niệm mà phàm thánh tế được đây kia, dừng những cái duyên hết, cũng như con vượng nhà cũng như mỗi chỉ còn một cái tâm mà rõ ràng sờ sờ đó, không còn chạy đâu nữa hết. Và cái bài thứ hai là phải với niệm rơi qua buổi sớm, lợi dân tâm lạnh với mưa đêm, mưa tạnh rồi hoa kêu mang vắng lặng, chim kêu một tiếng lại xưng tàn. Tức là những cái niệm phải, niệm quấy nó cũng rơi, nó dựng theo cái hoa buổi sáng sớm. Tức là bao nhiêu những cái niệm phải quấy đó nó đều dựng hết. Rồi cái tâm lại dân nó cũng lạnh với cái trận mưa đêm. Tức nhiên là lên sắp ra núi đây rồi mà thấy nghe là những cái miệng phải giới, những cái tâm lợi danh đó nó đều dứt, nó đều dừng lại, nó bật rồi, không cần sống, không cần nắm bẩn như ngày xưa. Bởi vì thấy một ông vua, đây là một ông vua, là ông vua cho nên là nổi tiếng, lừng lẫy, mà bây giờ sống với cái tâm như vậy đó. Thì mình nếu mình so với ngài có được bao nhiêu? Nhưng mà mình lại cần nhiều khi cũng cần muốn tài danh. không còn đau với ngày là quá là ngày thấy sống như vậy, nghĩa là tâm danh lợi nó không còn nữa, nó lạnh nhạt giống như mưa đêm. Nhưng mà cuối cùng rồi thì sao? Mưa tạnh, tức là cái mưa đó nó tạnh rồi qua nó dụng hết rồi, chỉ còn lại một cái màu non, tức là núi vắng lặng thôi. Thì ngay đó một tiếng chuông kêu lên thì mùa xuân đã tàn, đã qua. Đó là nói lên cái ý thiền đó, tức là qua cái cơn mưa rồi qua qua đó nó dụng hết rồi chỉ còn lại một cái màu núi vắng lặng. Nhưng mà như vậy không phải là nó vắng lặng đó, là nó hết, nó không còn gì nữa, mà ngay trong đó thì một tiếng chim kêu vang lên. Mùa xuân đã ra, từ mùa xuân nó ra nó tàn, nhưng mà một tiếng chim kêu đó nó đánh thức cái gì trong đó, ai nghe được cái tiếng chim đó thì đó cho thấy nó là trong cái vắng lặng đó, nhưng mà vẫn là sáng ngời, lặng mà vẫn sáng ngời, cũng như trong cái rỗng ràng nhưng mà vẫn chơi ngày sáng. Đó chính là tâm thiền của chờ tổ Trúc Lâm đó. Cho nên coi như cái hai cái bài này đã nói lên một cái tâm thiền rất là sâu của ngài. Ngài sống được như vậy, ngài cũng nhắc nhở mình đó, để mà sống được như vậy thì mới thực sự là sống được với cái tâm thiền. Đó là cái bài gọi là Sơn Tùng Mạng Hứng.